đây chương trình tản mạn với Bạch Cúc. Chào Bạch Cúc. Nghe Bạch Cúc rủ Nam Anh đến quán cà phê ở Eden, nên Nam Anh mới nghĩ là không biết có chuyện gì vui không, mà Bạch Cúc muốn rủ Rê ra đây ngồi chơi đó.
Chào Nam Anh. Bạch Cúc thấy hôm nay rảnh rang một chút, nên có ý định ghé thăm đài và rủ Nam Anh ra đây ngồi uống cà phê cho vui đó má. Tình cờ vừa mới đây, Bạch Cúc nghe một bản nhạc Nửa Hồn Thương Đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương đó Nam Anh. Bài này hay quá và rất là lãng mạn. Không biết ông ta có cảm xúc mà nào mà sáng tác được cái bài này làm rung động người nghe lắm đó.
Ôi chào ơi, Nam Anh nha. Mỗi lần mà nghe bài này á thì tâm hồn bao giờ cũng xao xuyến lắm. Hình như là nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã có một tâm trạng đau buồn lắm nên mới viết được bài này đó chứ, phải không Bạch Cúc?
Đúng vậy Nam Anh. Vì vậy mà hôm nay Bạch Cúc có ý định muốn làm một đề tài nói về người tình trong Nửa Hồn Thương Đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương đó.
Nhất định rồi Bạch Cúc ơi. Nam Anh cũng muốn tìm hiểu thêm lý do gì mà ông ta đã để cả nửa hồn thương đau của mình về bản nhạc này lắm đó.
Thank you. tôi tìm một thoáng hôm xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi, như tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối. Chúng ta xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào? Em ở đâu? Anh ở đâu? Có trăng mưa sầu, buồn đen mắt
xong bài ca này, Bạch Cúc tuy không cùng tâm trạng như ông, nhưng cũng thấy trái tim mình ráy rứt với lời lẽ, tâm tình và điệu nhạc của ông ta. Vì vậy mà Bạch Cúc nghĩ rằng bài ca này đã nổi tiếng một thời cũng như bất tử mãi cho đến ngày hôm nay đó Nam Anh ơi.
Nam Anh nghĩ rằng từ thế hệ xa xưa cho đến bây giờ, nếu mà ai nhắc đến cái bài ca này á, ai cũng có cùng một tâm trạng nghĩ về người nhạc sĩ này. Và thương cảm đến điều gì bí ẩn nào đó mà đã khiến cho ông ta sáng tác được tác phẩm bất hủ này, Bạch Cúc nhỉ?
Bạch Cúc cũng nghĩ như vậy rồi Nam Anh. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương, sinh năm 1929, tại làng Bạch Mai, Hà Nội, trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc. Thân phụ của ông là Phạm Đình Phụng, cha ông là một nghệ sĩ đàn tranh. Còn mẹ ông là nghệ sĩ đàn bầu, cả hai chơi đàn rất tuyệt. Đi hát thì ông lại lấy tên là Hoài Bắc đó. Mà ông ta đã bắt đầu sáng tác nhạc vào năm 1947, khi vừa đó, lúc đó 18 tuổi.
Hầu hết những sáng tác của ông trong giai đoạn này có phong cách tươi trẻ, hùng tráng, như là Họ Leo Núi, nè, Sáng rừng, Trăng Mường Luông, Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng. Nhạc phẩm này thì viết chung với Phạm Duy.
Bạch Cúc nghe nói năm 1951, Phạm Đình Chương chuyển vào Nam. Và ban hợp ca Thăng Long được thành lập với những thành viên là anh chị em ruột trong gia đình, gồm Hoài Trung, Phạm Đình Viêm, Thái Hằng, Phạm Thị Quang Thái, Hoài Bắc, Phạm Đình Chương, Thái Thanh, Phạm Thị Băng Thanh. Đôi khi cũng còn có sự góp mặt của ca sĩ Khánh Ngọc nữa đó anh.
quá đêm xưa bỏ sầu cô quạnh. Khi chớm thu về, khi chớm thu về, mùa sớm mai đôi mắt người sớm tây u uẩn chiều lấn lạc buồn viễn xứ khôn khôi buồn viễn xứ khôn khôi em hãy cùng ta mơ mơ một ngày đất mẹ ngày bóng sông đây chậm muộn qua phủ cuộc non nước u hoài non nước hao gầy ngày chia tay em vì chinh chiến
một ca sĩ thành danh trong làng nhạc từ những năm giữa thập niên năm 1950 đến đầu thập niên năm 1960. Cô là một ca sĩ được nhiều người biết với cái tên gọi là Ngọn Núi Lửa. Biết tại sao? Bởi vì cô có một bộ ngực hấp dẫn và thường quyến rũ khán giả say đắm mỗi khi cô lên hát đó. Ngoài ra cô còn là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng trước cả Kim Cương và Thẩm Thúy Hằng, Trang Thiên Kim cũng như Kiều Chinh. Khán giả ngày hôm nay có thể không biết đến cô, nhưng mà trong ký ức của khán giả miền Nam trước năm 1975 và nhất là khán giả tuổi 60-70 thì Khánh Ngọc là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ đầu tiên sáng chói trong làng điện ảnh Sài Gòn đó Bạch Cúc ơi.
Năm anh biết không, từ nhỏ đó mà lúc mà cô còn đi học thì cô thích ca nhạc lắm, nên năm 12 tuổi cô đã theo học nhạc với nhạc sĩ Dương Tiểu Tước và bà Minh Trang. Lúc đó cặp nghệ sĩ này giữ phần ca nhạc ở Đài Phát thanh Pháp Á và Quốc gia. Cuộc đời nghệ thuật của cô bắt đầu từ đó. Bản nhạc đầu tiên mà cô trình diễn là bản tiếng hát Lên Lên của Từ Pháp, hát ở rạp Nam Việt Sài Gòn. Lúc đó thì khi trình chiếu phim luôn có những cái chương trình phụ diễn tân nhạc và ca sĩ Khánh Ngọc đã hát hàng tuần ở cái rạp Nam Việt với Nam Quang, Văn Cầm, Đài Nam và đi lưu diễn nhiều nơi khác nữa đó.
Khánh Ngọc với tiếng tăm và giọng hát quyến rũ cũng như thân hình gợi cảm đã làm nổi tiếng vang Sài Gòn, thì Phạm Đình Chương làm sao mà không để ý đến, phải không Bạch Cúc?
Đúng vậy Nam Anh, những đêm diễn bên nhau, sự đồng cảm của những tâm hồn nghệ sĩ khiến tình yêu giật nảy sinh ra. Họ tạo thành một cặp nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng, tài sắc thời bấy giờ đó. Mối tình ấy đã đi đến cuộc hôn nhân ngập tràn hạnh phúc. Họ có với nhau một đứa con kháu khỉnh.
Sao không thấy em lại để cùng anh thần thờ trước sân trăng vời vợi để rồi cùng ước mơ. Sao không thấy em lại hàng dừa nghiêng thương nhớ và khúc ân tình Việt trao về đâu. Sâu đầy mắt một màu xanh khơi, niềm thương không nói nên lời, chỉ nghe sao xác một trời bâng khuâng. Bâng khuâng lúc em cười kia ngàn cây ngần ngơ, sáng trăng xanh khung trời giật dịu nhạc với thơ, nhưng không thấy em lại hàng thủy dương trách bóng và lũ hoa thầm khép hương chờ mong. Sao không thấy em lại để cùng anh thần thờ trước sân trăng vời vợi để rồi cùng ước mơ. Sao không thấy em lại hàng dừa nghiêng thương nhớ và khúc ân tình Việt trao về đâu. Sâu đầy mắt một màu xanh khơi, niềm thương không nói nên lời, chỉ nghe sao xác một trời bâng khuâng. bâng khuâng lúc em cười, kia ngàn cây ngần ngơ sáng trăng xanh khung trời giật dịu nhạt với thơ, nhưng không thấy em lại hàng thủy dương trách bóng và lũ hoa thông khép thương chờ mong, nhưng không thấy em lại hàng thủy dương trách bóng và lũ
nhưng niềm vui ngắn tựa gang tay. Phạm Đình Chương không biết rằng trái tim người ca sĩ vợ ông vốn đa tình và dễ lay động, mau đổi màu yêu thương. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp và ngây ngất trong men say hạnh phúc, thì Phạm Đình Chương nghe nhiều tin đồn về sự ngoại tình của vợ mình.
Nam Anh cũng đọc được cái tài liệu nói là rất nhiều người thân quen cho ông biết là bà Khánh Ngọc đã hẹn hò với người khác. Và người tình của bà cũng là một nghệ sĩ nổi danh ở Sài Gòn. Tuy vậy, ông yêu vợ say đắm, ông nhất quyết là không có chịu tin vào những cái lời đồn đại ấy. Nhưng mà niềm tin đã bị sụp đổ khi mà ông tận mắt trông thấy việc ngoại tình của vợ.
lời nào cho mây, đời đã đành chia đôi. Khi cuộc tình đã chia, con mắt nào chưa mơ, đời đã
Một người bạn vì yêu quý và thương Phạm Đình Chương bị lừa dối nên đã sắp đặt và dẫn ông đi đến một quán chè ngon nổi tiếng ở Nhà Bè, mà thực ra người này đã biết trước rằng Khánh Ngọc và người tình nhân thường lui tới nơi đây. Và ông đã tận mắt chứng kiến cảnh ngoại tình. Phạm Đình Chương đã không nói được một lời. Ông ôm ngực lảo đảo ra về, và điều đau đớn nhất của ông là người ngoại tình với vợ ông lại chính là một thành viên trong gia đình, là rể nhà ông.
Nam Anh, vậy là nhạc sĩ Phạm Duy có đúng thế không?
Đúng vậy rồi Bạch Cúc ơi. Thì vào thập niên 60, khi báo chí Sài Gòn xôn xao vụ ly dị của vợ chồng ca sĩ Phạm Đình Chương, không biết là Bạch Cúc có biết thêm chi tiết gì nữa không?
Ồ, hình như là Bạch Cúc có nghe nói là có thể nói rằng sự tan vỡ của một gia đình tiếng tăm thời bấy giờ được dư luận quy cho một cuộc tình vùng trộm giữa ca sĩ Khánh Ngọc và tình địch không ai, chính là nhạc sĩ Phạm Duy. Nỗi đau dày xẻo tâm can và sự tan nát của một đại gia đình nghệ sĩ để đánh gục nhạc sĩ Phạm Đình Chương khi ông phát hiện ra vợ mình đã yêu người anh rể Phạm Duy. Hay nói cách khác, rể và dâu trong nhà đã đến với nhau, vượt ra ngoài luân lý đạo thường, vốn là một điều cấm kỵ trong văn hóa gia đình Việt Nam nữa đó.
Vâng, như hồi nãy Nam Anh có nói rằng á, nữ ca sĩ Khánh Ngọc nó với một cái thân hình mà bốc lửa, kiều diễm đã được nhiều người biết đến với biệt danh là ca sĩ có ngọn núi lửa. Cô đã từng làm cho chao đảo, say đắm nhiều văn nghệ sĩ danh tiếng và khán giả nam ái mộ nữa đó Bạch Cúc.
Trước khi đâm đơn ra tòa, Phạm Đình Dương đã nghe phong văn dư luận. Với tình yêu nồng thắm buổi ban đầu, ông không thể nào tin vào sự ngoại tình đã được đồn thổi. Điều thương tâm nhất là ông vẫn yêu thương, tin tưởng vợ mình và bỏ ra ngoài tai những điều không tốt lành của giới văn nghệ sĩ tại Sài Gòn.
Qua đời tôi trong những chiều đông sầu, mưa mù lên mấy vai, gió mù lên mấy trời. Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mưa, than xưa đầy dấu chân, đen tối. Mềm khói sương, tiếng hát nào hớ nóng. Và ai qua đời tôi, chiều ấm vang ngàn sóng. Trên lối về nghĩa trang, nghe những lời linh hồn, nghe những lời linh hồn. Trong mộ phần đèn tối đèn. Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người, mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời. Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa, vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lan quên. tiếng hát nào hớ nóng. Và ai qua đời tôi chiều ấm vang ngàn sóng trên lối về nghĩa trang. Nghe những lời linh hồn, nghe những lời linh hồn trong mộ phần đen tối. Qua đời tôi không nhớ gì sao người, mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời. Người đi qua đời tôi đường xưa đầy lá úa, vàng xưa đầy dấu chân đen tối. Qua đời anh không nhớ gì, sao em?
Nhà văn Mai Thảo đã kể là Phạm Đình Chương sau khi dọn về ngôi nhà nhỏ ở đường Võ Tánh, ông đã sống những ngày gần như là cắt đứt mọi liên hệ với xã hội. Ông chỉ tiếp xúc với một số bằng hữu thân thiết, giới hạn. Và cũng vẫn theo lời kể của nhà văn Mai Thảo, đang từ một tay chơi, một xa, thần tượng của giới trẻ thời đó, Phạm Đình Chương đã lột xác thành kẻ khác. Ông thay đổi hoàn toàn. Từ sự không còn một chút để ý tới quần áo, ăn mặc với sự tắt ngấm nụ cười, ông trở thành một người lạnh lùng và đôi khi gắt gỏng với mọi người nữa đó.
Ôi, trong đau khổ tột cùng, không còn tâm trí nào để đi biểu diễn với các nghệ sĩ trong ban hợp ca Thăng Long, Phạm Đình Chương quay về sống đơn độc và ít giao thiệp với bên ngoài. Kể từ đó, những bản tình ca bất hủ ra đời trong nước mắt, trong thương đau vô bờ bến và những hoài niệm xót xa như bài Đêm Cuối Cùng, Người Đi Qua Đời Tôi Khi Cuộc Tình Đã Chết, hay Thuở Ban Đầu.
Chưa hết đâu Bạch Cúc ơi, vì vào một đêm mưa tầm tã ở Sài Gòn, ông tình cờ gặp lại Khánh Ngọc. Trên một sân khấu đài nhạc hội, ông có nhà ý muốn đưa cô vợ đã ly dị về nhà, nhưng khốn thay, ông bị từ chối. Trong mưa rơi, ông đã lặng lẽ trở về căn nhà kỷ niệm một thời sống cùng Khánh Ngọc và nhìn qua màn mưa trắng xóa, nhớ về những ngày hạnh phúc giờ đang trôi theo dòng nước.
Rồi sau đó, Phạm Đình Chương quyết định quyên sinh và đã từ khỏi đời này, nơi đã đem đến cho ông quá nhiều nỗi bất hạnh. May thay, tiếng khóc như xé lòng của đứa con trai đưa ông về hiện tại. Từ đầy tâm thức, một lời nhắn nhủ khuyên ông hãy cố gắng sống tiếp quãng đời còn lại để nuôi đứa con thơ dại. Ông bừng tỉnh và từ bỏ ý định tự tử.
Và ngay đêm đó, nửa hồn thương đau đã được khai sinh ở ranh giới giữa sự sống và cái chết của người nhạc sĩ. Trong nước mắt, thương đau, sự rã rời, tan nát của tâm can, ngồi nhìn bằng trán thơ ngây của đứa con trai, Phạm Đình Chương đã viết hết nốt nhạc cuối cùng của ca khúc bất hủ này.
Còn biết thêm là bản nhạc Nửa Hồn Thương Đau đã viết xong vào năm 1970 tại Đêm Màu Hồng, Đường Tự Do, theo yêu cầu của anh Quốc Phong, giám đốc liên ảnh công ty, để dùng cho cuốn phim Chân Trời Tím do công ty này sản xuất. Bằng bản nhạc do chính Phạm Đình Chương đặt lời, chỉ duy nhất có hai câu cuối thì trích ở trong tác phẩm Lề Đá Xanh của thơ của Thanh Tâm Tuyền, nhạc cung tiếng mà thôi. Nhưng mà khi được hỏi tại sao chỉ còn hai câu chót mà Nửa Hồn Thương Đau là phải mượn nhạc cung tiếng, thì Phạm Đình Chương cho biết: khi tôi nhận lời viết một nhạc phim cho phim Chân Trời Tím, Quốc Phong chỉ chi ngay tiền tác quyền. Trước sự điều nghề của bạn, tôi đã bắt tay vào việc sáng tác. Chúng ta sẽ hiểu được tâm hồn của con người chỉ có thể chịu đựng đến một giới hạn nhất định. Khi nhắc tới Phạm Đình Chương, người ta lại nghĩ ngay đến Nửa Hồn Thương Đau, bởi trong ca khúc này là sự chung thủy tuyệt vời của một người đàn ông.
Người xưa mơ hay chỉ là giấc mơ thôi? Nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối, xót thương suốt đời. Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào? Em ở đâu, anh ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu?
Vâng, kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa nghe qua một chuyện tình rất là thương đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và những tài liệu này Bạch Cúc và Nam Anh đã tham khảo trên Internet và trong WordPress để gửi đến quý vị.
Thưa quý thính giả và các bạn, trong vài giây phút vừa qua, Bạch Cúc và Nam Anh đã chia sẻ với quý vị về một nhạc phẩm Nửa Hồn Thương Đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, mà trong đó đã ghi lại những cảm xúc riêng tư khắc khoải và thương đau của ông về một người tình trong đời. Bạch Cúc tin rằng trong chúng ta chắc chắn ai cũng đã có một lần để lại dấu vết một chuyện tình yêu thương chia lìa của đời mình. Bạch Cúc và Nam Anh thân ái gửi lời chào tạm biệt. Thân chúc quý vị và các bạn một cuối tuần bình an. Và xin hẹn lại chương trình Tạng Mạng với Bạch Cúc kỳ tới.
Một lần nữa, Nam Anh cũng xin chia tay với quý vị. Ước mong quý vị đã tìm hiểu thêm một phần nào sự bi lụy của nhạc phẩm này mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã chia sẻ với chúng ta qua một nửa hồn thương đau của ông.